Bão Molave mà Việt Nam gọi là bão số 9 đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam sáng ngày 28 tháng 10, trở thành trận bão lớn thứ tư ập vào Việt Nam trong vòng một tháng. Theo báo cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, bão Molave đã ập vào các tỉnh từ Quảng Nam tới Bình Định với sức gió 165 km/h, được coi là một trong những trận bão gây nhiều tàn phá nhất trong nhiều thập kỷ. Nguồn tin này nói rằng vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10, bão Molave, được gọi là bão số 9, gây thiệt hại nặng nề với ít nhất 3 người chết, 26 người mất tích, làm tốc mái hơn 56.000 căn nhà và gây nguy cơ xảy ra lũ quét tại nhiều địa phương, làm sạt lở đất, gây ách tắc giao thông tại nhiều địa điểm ở Kon Tum. Trang mạng Thể thao Văn hóa Việt Nam xác nhận 26 người mất tích là thuyền viên trên hai chiếc tàu bị chìm hôm 27 tháng 10 khi đang hướng về đất liền. Trang mạng này trích lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã điều hai tàu hải quân và hai tàu kiểm ngư ra cứu hộ. Hải quân Việt Nam điều hai tàu cứu hộ tìm người mất tích ngoài khơi tỉnh Bình Định theo đài VTV. Hiện chưa rõ liệu có người nào được giải cứu hay không. Đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh gió mạnh làm lung lay các mái nhà, chốc gốc nhiều cây ở tỉnh Quảng Ngãi. Tại tỉnh Phú Yên ở kế cận, nhiều trục lộ chính không sử dụng được vì cây cối và cột điện, mái tôn gãy đổ. Chiều cùng ngày, sau khi tiến vào đất liền từ các tỉnh Đà Nẵng, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10, tâm áp thấp nằm trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển về hướng Tây với tốc độ từ 20-25 km. Cục Quản lý Thiên tai và Khắc phục Hậu quả Việt Nam báo cáo gần 375.000 người đã sơ tán và dự báo sẽ có mưa lớn, sóng to trên biển trong những ngày sắp tới. Tin mới cập nhật của Báo Giao thông vào chiều tối ngày 28 tháng 10 cho biết mưa lớn gây sạt lở núi nghiêm trọng ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùi lấp 53 người dân và 7 thi thể đã được tìm thấy. Báo này cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện khẩn tới Ủy ban Quốc gia ứng phó với thiên tai, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp để khẩn trương giải cứu những người bị vùi lấp. Công tác cứu nạn đang tiếp tục.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ thăm Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, theo lời mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Chính phủ Việt Nam cho biết trên trang thông tin chính thức hôm 28 tháng 10. Chuyến thăm của ông Pompeo nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, bản tin của chính phủ Việt Nam nói. Cho đến tối ngày 29 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận về quyết định bất ngờ dừng chân tại Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á nhằm tăng cường đồng minh, chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và đang xâm nhập chính trị và quân sự trên khắp châu Á. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nhận định. Người phát ngôn của ông Pompeo từ chối bình luận với Reuters về thông báo có thêm chặng dừng tại Việt Nam. Theo nghị trình làm việc ban đầu, Ngoại trưởng Pompeo chỉ có 4 chặng dừng trong chuyến công du châu Á là Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia. Hiện ông Pompeo đang ở Maldives. Trong buổi tiếp đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Thương mại, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ và Giám đốc điều hành của Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với sự hiện diện của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Christenbrink, hôm 28 tháng 10, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng khẳng định coi trọng vai trò của Hoa Kỳ với sự phát triển của kinh tế trong khu vực. Và Việt Nam luôn ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, phát triển và phồn vinh trên cơ sở hợp tác, hội nhập và liên kết chặt chẽ. Chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày theo lịch trình ban đầu của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra giữa lúc Trung Quốc đang có những hành động ngày càng quyết đoán nhằm khẳng định chủ quyền và gây ảnh hưởng trong khu vực. Phát biểu tại Sri Lanka hôm 28 tháng 10, ông Pompeo nói Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như một kẻ săn mồi. Trước đó tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ nói Đảng cầm quyền Trung Quốc không làm bạn với dân chủ, pháp quyền, minh bạch, cũng như tự do hàng hải, nền tảng của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng. Tháng trước, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi các nước Đông Nam Á đứng lên chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc và xem xét lại mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Mỹ cũng tích cực thúc đẩy các dự án chia sẻ dữ liệu tài nguyên và quản lý thiên tai cho các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, vốn bị phụ thuộc vào Trung Quốc về thủy sản và nông nghiệp, trong đó có Việt Nam. Các nhà bảo vệ môi trường nói rằng con sông đã trở thành một mặt trận mới cho sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Một đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27 tháng 10 nói rằng Trung Quốc ủng hộ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN, nhưng đưa ra một số điều kiện trong việc hợp tác đăng cai tổ chức các cuộc họp của ASEAN và đưa các thông điệp ra bên ngoài, trong đó có cam kết không đưa tranh chấp song phương vào các dịp đa phương. Thông tin về cuộc họp qua video giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy với người đồng cấp Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Trang tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nội dung cuộc họp là để trao đổi ý kiến về việc hợp tác chuẩn bị cho các cuộc họp của các lãnh đạo Đông Á. Hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố quyết tâm tổ chức các hội nghị quân sự quốc phòng còn lại trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2020, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng bao gồm 10 nước ASEAN và các nước mở rộng là Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông gần đây, các hội nghị quân sự của ASEAN và ASEAN mở rộng được xem là một trong những cơ hội để Việt Nam, trong tư cách là Chủ tịch ASEAN, có thể đưa vấn đề tranh chấp ra các cơ chế đa phương và tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực và các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông La Chiếu Huy nói trong cuộc họp ngày 27 tháng 10 rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa thân thiết. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam đăng cai tổ chức các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Á về hợp tác, thúc đẩy hợp tác khu vực tiến lên và đưa các thông điệp tích cực ra thế giới bên ngoài. Ba thông điệp mà Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra bao gồm hợp tác, tạo điều kiện cho cuộc chiến chung chống COVID-19 và thúc đẩy ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Nắm bắt xu thế phát triển của Đông Á thông qua hợp tác, trong đó Trung Quốc ủng hộ vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á và ủng hộ cơ chế hợp tác Trung Quốc-ASEAN, cơ chế hợp tác ASEAN-3 và hội nghị cấp cao Đông Á và cam kết duy trì các nguyên tắc như điều chỉnh mức độ thoải mái của tất cả các bên và không đưa các tranh chấp song phương vào các dịp đa phương. Thông điệp cuối cùng của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là giải quyết phù hợp các vấn đề nhạy cảm. Ông La Chiếu Huy nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN loại bỏ những can thiệp từ bên ngoài, tiếp tục áp dụng cách tiếp cận hai kênh để giải quyết những vấn đề Biển Đông một cách hợp lý, thực hiện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, duy trì động lực các cuộc tham vấn nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, và cùng duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Ông La Chiếu Huy còn nói thêm rằng, Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và nỗ lực ngăn chặn tâm lý chiến tranh lạnh và trò chơi thắng thua để giành thế thượng phong. Cụm từ mà Bắc Kinh gần đây hay nói về Washington, mặc dù Thứ trưởng Trung Quốc không nêu tên Hoa Kỳ, quốc gia đang đối đầu với Trung Quốc về nhiều lĩnh vực và ngay trong khu vực châu Á. Về phía mình, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch luân phiên ASEAN, đồng thời cho biết Việt Nam coi trọng vai trò quan trọng của Trung Quốc trong hợp tác Đông Á. Đại diện Ngoại giao Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm rằng các cuộc gặp phải theo hướng hợp tác, phản đối chủ nghĩa đơn phương và giải quyết các vấn đề nhạy cảm một cách hợp lý, ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình tham vấn về COC.
Tập đoàn AES của Mỹ ký thỏa thuận với Tổng công ty khí Việt Nam Petro Vietnam Gas để phát triển một kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư 28 tháng 10. Lên tiếng tại Diễn đàn Thương mại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Pompeo nói Việt Nam đã bật đèn xanh cho tập đoàn AES, một tập đoàn năng lượng có trụ sở ở bang Virginia, Hoa Kỳ, xúc tiến dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng Sơn Mỹ mở đường để Việt Nam nhập hàng tỷ đô la khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ hàng năm. Ngoại trưởng Mỹ miêu tả dự án này là một tình trạng hai bên đều thắng. Ông nói, các công ty Mỹ tuân thủ pháp quyền và sự minh bạch, và các sản phẩm của các công ty Mỹ đạt tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất. Ông nói thêm, tôi nói như vậy là để nêu bật sự tương phản với các công ty được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Báo chí Việt Nam tường trình rằng lễ ký kết thỏa thuận các điều khoản chính của hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam và Tập đoàn AES của Hoa Kỳ diễn ra hôm 28 tháng 10 theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bản tin của BNews cho biết Tổng Giám đốc PV Gas Dương Mạnh Sơn và ông Bernard DaSantos, Giám đốc điều hành của Tập đoàn AES, đã ký kết thỏa thuận này trực tuyến dưới sự chứng kiến của các quan chức chính phủ đại diện hai nước. Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Giám đốc PV Gas nói. Việt Nam đang xây dựng nhiều nhà máy điện khí tại tỉnh Bình Thuận. Nhà máy đầu tiên sẽ khởi sự hoạt động vào năm 2023, theo Reuters. Một kế hoạch đầy cao vọng có thể biến khí thiên nhiên hóa lỏng thành một nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Phần lớn LNG sẽ được nhập từ Hoa Kỳ, vốn muốn giảm mức thâm hụt thương mại với Việt Nam, mà lần đầu tiên đã tăng vọt tới 44,3 tỷ đô la nội trong 9 tháng đầu năm nay, so với 33,96 tỷ vào cùng kỳ năm 2019. Có trụ sở đặt tại bang Virginia, Hoa Kỳ, tập đoàn AES là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lượng và có tên trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của tạp chí Fortune.